Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 21 tháng 7, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Enrica Valentini, giám đốc Đài Phát thanh Công giáo Nam Sudan, về thảm cảnh của người dân Nam Sudan 3 năm sau ngày độc lập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại hành trình ơn gọi chiêm niệm của chị Anna Maria, nữ đan sĩ dòng Thương Khó, người Indonesia. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 7, như thường lệ, hàng chục ngàn khách hành hương ở khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để tiếp kiến Đức Thánh Cha. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện ở ô cửa sổ và đưa tay chào thăm mọi người. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã diễn giải dụ ngôn lúa và cỏ lùn của ngày Chủ nhật hôm nay. Ngài nêu bật hai điểm. Trước hết, sự dữ không đến từ Thiên Chúa, nhưng do quỷ dữ gây ra vào lúc đêm hôm, ở những nơi không có ánh sáng. Thứ hai, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi và rất kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng,
In queste domeniche...
Anh chị em thân mến, trong những Chúa Nhật gần đây, phụng vụ gửi đến cho chúng ta một số dụ ngôn là những trình thuật ngắn gọn mà Đức Giêsu dùng để trao giảng cho đám đông về nước trời. Dụ ngôn của tin mừng ngày hôm nay khá phức tạp, khiến chúng ta không thể hiểu được từ lúc đầu, nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ về sau. Đó là dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùn, nói đến vấn đề sự giữ trên thế giới và đề cao sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Cảnh tượng diễn ra trên một cánh đồng mà người thợ gieo hạt giống. Nhưng vào một đêm nọ, kẻ thù đã đến và gieo vào đó cỏ lùn. Từ này trong tiếng Do Thái có gốc từ chữ Satan và nói đến việc chia rẽ. Tất cả chúng ta đều biết rằng quỷ dữ là người gieo cỏ lùn, luôn tìm cách gây chia rẽ con người với nhau, chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc. Những người đầy tớ muốn ngay lập tức nhổ cỏ xấu đi, nhưng ông chủ ngăn cản lại vì sợ rằng khi nhổ cỏ lùn thì nhổ nhầm cả lúa. Bởi vì chúng ta biết rằng cỏ lùn khi lớn lên trông rất giống lúa tốt nên dễ gây nhầm lẫn. Đức Thánh Cha nói tiếp.
L'insegnamento della parabola è duplice.
Giáo huấn của dụ ngôn có một ý nghĩa kép. Trước hết, dụ ngôn nói rằng sự xấu trên thế giới này không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ kẻ thù của Ngài là quỷ dữ. Quỷ dữ đến trong đêm để gieo cỏ lùn, trong đêm tối, trong sự hỗn loạn. Nơi đâu không có ánh sáng, quỷ sẽ đến để gieo cỏ lùn. Kẻ thù này rất tinh khôn, hắn gieo sự xấu vào giữa điều tốt để chúng ta không thể nào tách biệt ra rõ ràng, nhưng cuối cùng Thiên Chúa sẽ làm điều đó. Và ở đây, chúng ta thấy được ý nghĩa thứ hai, sự đối nghịch giữa cái nóng vội của các tôi tớ và sự kiên nhẫn đợi chờ của chủ ruộng, hình ảnh biểu tượng của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta vội vàng kết án, xếp loại cho người này tốt, người kia xấu, vân vân. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến lời cầu nguyện của người kiêu ngạo. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con tốt lành và không như tên xấu xa kia. Chúng ta hãy nhớ điều này. Nhưng Thiên Chúa thì luôn chờ đợi, Ngài nhìn đến cánh đồng cuộc sống của mỗi người với lòng nhẫn nại và từ bi, Ngài thấy rõ hơn chúng ta những điều nhơ uế và xấu xa, Ngài cũng thấy những hạt giống tốt và tin tưởng chờ đợi nó trưởng thành. Thiên Chúa rất kiên nhẫn, biết chờ đợi. Thật tuyệt vời, Thiên Chúa của chúng ta là một người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta và chờ đợi chúng ta với con tim rộng mở để đón chào chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài. Đức Thánh Cha tiếp tục.
L'atteggiamento del padrone.
Thái độ của người chủ cũng là thái độ của niềm hy vọng sâu thẳm chắc chắn rằng sự giữ không phải là điểm đầu và điểm kết. Có cái gì đó hơn thế nữa. Nhờ niềm hy vọng đầy kiên nhẫn này của Thiên Chúa mà chính cỏ lùn, chính là những con tim xấu xa ngập tràn tội lỗi, cuối cùng có thể trở nên hạt giống tốt. Nhưng hãy lưu ý, sự kiên nhẫn của tin mừng không phải là làm ngơ trước sự xấu, không phải là lẫn lộn giữa xấu và tốt. Trước cỏ lùn đang hiện diện trên thế giới, người môn đệ của Chúa được mời gọi để bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa, nuôi dưỡng niềm hy vọng với sự nâng đỡ của một niềm tin không dao động vào chiến thắng chung cuộc của sự tốt là chính Thiên Chúa. Thật vậy, vào phút cuối, sự dữ sẽ bị nhổ lên và bị hủy diệt. Vào mùa gặt, tức là vào ngày phán xét, các thợ gặt sẽ làm theo lệnh của ông chủ, phân cỏ lùn ra để đem đi đốt. Trong ngày gặt chung cuộc, thẩm phán sẽ là Đức Giê-xu, đấng đã gieo hạt giống tốt trên thế giới, và chính Ngài cũng là hạt giống đã chết đi và đã phục sinh. Vào ngày sau cùng, tất cả sẽ bị xét xử theo tiêu chí này. Đó là tiêu chí nào? Chính là tiêu chí mà chúng ta đã dùng để xét đoán người khác. Lòng thương xót mà chúng ta đã dùng để ứng xử với người khác sẽ được dùng lại với chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, mẹ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong sự kiên nhẫn, trong niềm hy vọng và trong tình thương mến dành cho tất cả anh chị em.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et in ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Vita vidi nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignitiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc chiến đang leo thang, diễn ra ở Trung Đông cũng như ở Ukraine. Ngài nhắn gửi đến mọi người dân nơi đây những tâm tình sâu lắng và mời gọi mọi người hiện diện tại quảng trường cầu nguyện cho hòa bình tại đây. Ngài nói, anh chị em rất thân mến, tôi biết là anh chị em đang đau khổ như thế nào, tôi biết là anh chị em bị tước bỏ đi mọi thứ. Tôi hiệp cùng với anh chị em trong niềm tin vào đấng đã chiến thắng sự dữ, và với mọi người đang hiện diện tại quảng trường này, cũng như những ai đang theo dõi trên TV, tôi xin mời gọi mọi người hãy nhớ đến anh chị em kia trong lời cầu nguyện. Tôi cũng xin anh chị em hãy luôn cầu nguyện cho tình hình căng thẳng và xung đột ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở vùng Trung Đông và Ukraine. Xin Thiên Chúa khơi dậy lên trong tất cả một khao khát chân thật để đối thoại và hòa giải. Không thể dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, chỉ có thể dùng hòa bình để giải quyết bạo lực. Trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn bà Enrica Valentini, giám đốc Đài Phát thanh Công giáo Nam Sudan, về thảm cảnh của người dân Nam Sudan 3 năm sau ngày độc lập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 3 năm, ngày 9 tháng 7 năm 2011, miền Nam Sudan được độc lập, tách rời khỏi miền Bắc và trở thành quốc gia trẻ nhất thế giới. Nhưng rất tiếc, người dân nước này đã không được hưởng hòa bình vì xung đột bùng nổ hồi tháng 12 năm ngoái 2013 giữa Tổng thống Salva Kiir thuộc bộ tộc Dinka và nguyên Phó Tổng thống Riek Machar thuộc bộ tộc Nuer. 7 tháng chiến tranh đã khiến cho hơn 10.000 người thiệt mạng và 1 triệu người phải di cư tị nạn trên tổng số 8 triệu dân. Nam Sudan là một vùng có nhiều mỏ dầu hỏa và có tiềm năng kinh tế rất lớn, nhưng hiện đang phải chứng kiến cảnh đói khát nguy hiểm cho tính mạng của 900.000 trẻ em. Chính dầu hỏa và các tài nguyên của mình đã khiến cho Nam Sudan liên miên lâm cảnh nội chiến, ban đầu là giữa chính quyền Bắc Sudan là vùng có đa số dân theo Hồi giáo và các bộ lạc miền Nam Sudan đa số Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Cuộc nội chiến đã rất là khốc liệt trong vùng Darfur giữa các năm 2003-2006, khiến cho gần 200.000 người chết và 300.000 người phải di cư lánh nạn. Các cuộc giao tranh xảy ra giữa quân đội chính phủ và hàng chục lực lượng và đảng phái chính trị khác nhau, trong đó có phong trào công lý và bình đẳng, gồm 2 nhóm với 2 lãnh tụ, phong trào quốc gia cải cách và phát triển, mặt trận các lực lượng cách mạng dân chủ, mặt trận lực lượng cách mạng thống nhất, phong trào giải phóng Sudan gồm 2 nhóm với 2 lãnh đạo, liên minh liên bang dân chủ Sudan, phong trào hiệp nhất giải phóng Sudan. Để đánh chiếm Darfur, chính quyền Khartoum phát động các cuộc hành quân đánh phá các làng mạc của các bộ lạc trong vùng, khiến cho 2 bộ lạc Zagawa và Fur nổi lên phản kháng để bảo vệ các quyền lợi của họ. Hầu hết người dân sống tại Darfur theo Hồi giáo, gồm cả bộ tộc Janjaweed và nhiều thân nhân, nhân viên của chính quyền Khartoum. Các phiến quân tấn công các đồn bót cảnh sát và đe dọa việc xây hệ thống dẫn dầu mới. Các lực lượng phiến quân được chính quyền Eritrea trợ giúp khí giới áp đảo các binh sĩ của chính quyền Khartoum không thiện chiến trong sa mạc. Nhưng không lực của chính quyền Khartoum gây ra nhiều tổn thất cho các phiến quân. Năm 2003, 3 nhóm quân đội giải phóng Sudan và phong trào công lý và bình đẳng và quân đội giải phóng nhân dân Sudan nhập cuộc. Thế là cuộc nội chiến Bắc Nam Sudan đã kéo dài trong 20 năm lại bùng lên. Tiếp đến, bộ lạc Janjaweed nhập cuộc và thi hành chính sách hãm hiếp đàn bà con gái, cướp bóc và đốt phá các làng mạc, khiến cho làn sóng di cư tị nạn tăng mạnh. Trong khi đó, thì không lực của chính quyền Khartoum liên tục bỏ bom và oanh kích, khiến cho người dân phải sống giữa 2 làn đạn. Chiến tranh kéo dài cho tới tháng 9 năm 2007 mới chấm dứt với các cuộc thương thuyết hòa bình tổ chức tại Sirte bên Libya, nhưng đã có 4 nhóm phiến quân không tham dự.
Trong chiến tranh Sudan đã có sự tham dự của nhiều nước Ả Rập và Tây Âu cung cấp khí giới cho chính quyền Khartoum, trong khi Nga và Trung Quốc yểm trợ khí giới cho các lực lượng Nam Sudan để nhận được dầu hỏa cần thiết cho nền kinh tế đang lên của Trung Quốc. Chiến cuộc kéo dài cho tới năm 2011 khi Nam Sudan tuyên bố độc lập, nhưng sau đó lại xảy ra nội chiến giữa hai lực lượng phò tổng thống và phò phó tổng thống. Trong các ngày vừa qua, Đức cha Eduardo Hiiboro Kusala, giám mục giáo phận Tombura Yambio bên Uganda, giáp giới với Nam Sudan, đã viếng thăm trụ sở trung ương của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đề cập tới tình hình tại Sudan, ngài nhận định rằng mặc dù hiến pháp Sudan bảo đảm sự bình quyền cho mọi công dân, không phân biệt tín ngưỡng, nhưng các tín hữu Kitô bị xem như các công dân hạng nhì. Các giáo sĩ không được cấp thông hành, và khi rời khỏi đất nước, họ không biết có được phép trở lại quê hương hay không. Đã có nhiều linh mục tu sĩ bị trục xuất, và các giám mục không được lên tiếng hay tự do phát biểu tư tưởng của mình. Các tín hữu Kitô được tham dự các lễ nghi phụng tự, nhưng nhà cầm quyền Sudan không bảo vệ tự do tôn giáo. Điển hình nhất là trường hợp của bà Meriam Yahya Ibrahim Isaac mới đây. Đức tin của bà đã được mọi người biết rõ. Bà bị cha là tín hữu Hồi giáo bỏ rơi từ năm lên năm tuổi, và đã lớn lên trong đức tin chính thống của mẹ, rồi xin gia nhập giáo hội công giáo hồi năm 2011, chỉ ít lâu trước khi gặp và lập gia đình với chồng là ông Daniel Wani. Thế nhưng bà bất ngờ bị bắt giam và kết án tử hình vì tội bỏ đạo Hồi. Bà đã phải sanh đứa con gái thứ hai trong tù và được thả ra sau đó chỉ vì áp lực của dư luận thế giới. Sự kiện tín hữu Kitô bị kỳ thị không phải là điều mới mẻ tại Sudan, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 7 năm 2011, khi miền Nam Sudan tách ra thành một quốc gia độc lập. Giáo hội Công giáo Sudan công khai ủng hộ quyết định này và đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Sudan tôn trọng ý chí của dân chúng. Chính vì thế giáo hội bị xem là có trách nhiệm trong việc này, mặc dù giáo hội chỉ giới hạn trong lời kêu gọi chính quyền bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Enrica Valentini, Giám đốc Đài Phát thanh Công giáo Nam Sudan do Hội đồng Giám mục nước này thành lập. Thưa bà Enrica, 3 năm sau ngày độc lập, tình hình Nam Sudan hiện nay ra sao ạ?
Tình hình không có màu hồng khiến cho nhiều người dân ngã lòng chán nản. Mọi niềm hy vọng họ đã có sau khi được độc lập với ước mong đất nước phát triển tốt đẹp hơn đều đã tan biến hết. Điều mà dân chúng hiện chờ đợi đó là không có một giải pháp cho cuộc xung đột và các khác biệt giữa các phe phái liên hệ trong thời gian ngắn hạn. Nhưng đằng khác, cũng có người còn hy vọng. Nhiều người nói rằng còn có ý chí cho một thay đổi, và dịp kỷ niệm độc lập này là một thời điểm giúp tất cả mọi người suy tư. Đề tài đã được chọn cho ngày kỷ niệm độc lập năm nay là một dân tộc, một quốc gia. Nó như là một lời mời gọi tất cả mọi người nhớ lại rằng ý tưởng độc lập là hiệp nhất con người trong một nước với nhau.
Theo bà thì trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay, tình hình chính trị Nam Sudan như thế nào?
Cảm tưởng đó là người ta không thực sự muốn ngồi lại với nhau để thảo luận. Liên quan tới các kết quả của các cuộc thương thảo tại Addis Ababa thì chúng chỉ có trên giấy tờ hơn là trong thực tế, bởi vì mỗi bên đều bám chặt vào các tư tưởng, lập trường và các quyết định của mình. Có một yếu tố khác nữa, đó là trong các tuần qua, người ta thảo luận về chủ thuyết liên bang được coi như là một trong những giải pháp khả thể cho tình hình chính trị. Nhưng có ít rõ ràng giữa dân chúng và cả trên bình diện chính trị nữa, người ta không hiểu rõ liên bang có nghĩa là gì, và sự kiện này lại càng gia tăng căng thẳng hơn nữa.
Thưa bà Valentini, trong tình hình như thế thì giáo hội có thể làm gì?
Giáo hội tiếp tục nhấn mạnh trên ý nghĩa của từ hiệp nhất, và điều này giáo hội có thể làm bằng lời nói, nhưng cũng qua gương sáng. Tôi tin rằng sự cộng tác giữa các giáo hội khác nhau đã được thực thi trong bao nhiêu năm nay, cũng như các cuộc đối thoại hòa bình, là một thí dụ cụ thể mà người dân có thể giữ lại trong tâm trí và bắt chước lặp lại trong cuộc sống thường ngày.
Mới đây, từ Nam Sudan đã có các báo động trên bình diện cứu trợ nhân đạo. Theo một loạt các tổ chức phi chính quyền Anh Quốc, người dân có nguy cơ gặp nạn đói kém, có đúng thế không thưa bà?
Đúng vậy. Có một loạt các yếu tố đưa đến chỗ khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Mùa mưa là lúc dân chúng bắt đầu trồng tỉa, nhưng mùa mưa này đã không được tận dụng tối đa, bởi vì dân chúng đã không thể nhận hạt giống và các dụng cụ canh tác thường được phân phát cho họ. Có một yếu tố khác liên quan tới các người tị nạn. họ đã phải rời bỏ ruộng vườn đất đai của họ, nên không ai có thể trồng tỉa tại các thửa ruộng đất ấy. Rất nhiều nông dân hiện đang phải sống trong các trại tị nạn, nhưng họ sợ, không dám đi ra ngoài để trồng tỉa, họ sợ bị trả thù. Trong các vùng khác thì mưa đã không rơi nhiều như thường lệ, vì thế cả các việc trồng cấy có thể đã phải bắt đầu, cũng không được tốt vì thiếu nước mưa.
Ngoài các khó khăn trên đây vẫn còn có nút thắt khó khăn trong tương quan với Bắc Sudan, với chính quyền Khartoum. Các khó khăn này ảnh hưởng trên hiện tình của Nam Sudan như thế nào, thưa bà Valentini?
Khó mà có thể hiểu nổi. Một cách chính thức, Bắc Sudan đã lựa chọn giải pháp hòa bình, làm sao để vùng này được ổn định, bởi vì sự ổn định cũng tạo thuận tiện cho các lợi lộc kinh tế. Nhưng đảng khác cũng có tin đồn rằng chính quyền Bắc Sudan yểm trợ cho các nhóm dân quân khác nhau. Và ở đây nữa cũng không đơn sơ, vì khó mà hiểu được các lực lượng dân quân này có gắn liền với chính quyền Khartoum, hay đó chỉ là các phong trào khác nhau chống Khartoum hiện diện bên Sudan.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Enrica Valentini, giám đốc Đài Phát thanh Công giáo Nam Sudan, về thảm cảnh của người dân Nam Sudan 3 năm sau ngày độc lập. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Đầu tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video khích lệ các bệnh nhân nhà thương Bách Khoa Gemelli can đảm làm chứng cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là sức mạnh của họ. Ban giám đốc nhà thương đã cho trình chiếu sứ điệp trên đây cho các bệnh nhân xem sáng Chúa Nhật 13 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ tiếc nuối đã không thể đến thăm các bệnh nhân tại nhà thương Bách Khoa Gemelli như đã dự kiến ngày 27 tháng 6 lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà thương này. Ngài hiểu sự vỡ mộng của các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế đã cố gắng chuẩn bị mọi sự cho cuộc viếng thăm, nhất là không được cùng Ngài cầu nguyện trong thánh lễ đáng lẽ do Ngài chủ sự. Mọi sự đã sẵn sàng, nhưng ngay từ ban sáng, Đức Thánh Cha đã bị nhức đầu, và ít phút trước khi khởi hành, cơn đau đầu mạnh hơn, khiến Ngài bị ói, nên phải hủy bỏ chương trình viếng thăm. Mùa hè là thời gian khó khăn hơn cho các bệnh nhân, đặc biệt là người già và người bệnh cô đơn trong các thành phố lớn. Chính vì thế, Đức Thánh Cha lại càng muốn gặp gỡ các bệnh nhân hơn nữa. Nhưng chúng ta không là chủ cuộc sống của mình và muốn định liệu nó theo ý mình. Cần phải biết chấp nhận các giòn mỏng của con người thôi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người biết vun trồng việc nếm hưởng các điều của Thiên Chúa và làm chứng rằng chỉ có Chúa Giêsu là sức mạnh của mình mà thôi. Với kinh nghiệm sự giòn mỏng của mình, các bệnh nhân có thể làm chứng cho thấy tin mừng, tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha quý báu như thiện ích của sự sống, chứ không phải là tiền bạc và quyền bính. Cả khi con người là nhân vật quan trọng tới đâu đi nữa, nó cũng không thể kéo dài cuộc sống của mình cho dù chỉ là một ngày. Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ tại nhà thương Bách Khoa Gemelli, cũng như các tín hữu đến từ Milano, Brescia, Piacenza và Cremona cho dịp này. Ngài phó thác mọi người cho mẹ Maria và xin họ cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tìm ra các hình thức di cư hợp pháp có an ninh mới, giúp thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và đương đầu với hiện tượng di cư trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị về di cư do chính quyền Mexico tổ chức khai diễn ngày 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mexico. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhiều giới chức đạo đời, gồm cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và các thiện nguyện viên nam nữ làm việc cho người di cư và tị nạn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc toàn cầu hóa là một hiện tượng gọi hỏi chúng ta liên quan tới nhiều thách đố mới, trong đó có phong trào di cư. Mặc dù di cư là sự kiện xảy ra trong hầu hết mọi đại lục và các quốc gia trên thế giới, nhưng nó vẫn bị coi như một tình trạng cấp bách hay một sự kiện lâu lâu mới xảy ra một lần. Di cư là một hiện tượng đem theo nhiều hứa hẹn lớn, nhưng người di cư vẫn bị kỳ thị và bài trừ. trong khi họ đã đau khổ vì bị cưỡng bách ra đi và thường khi họ bị bó buộc phải rời xa gia đình người thân và chết cách thê thảm trên đường di cư. Chúng ta tất cả cần phải thay đổi thái độ đối với người di cư tị nạn. Từ thế thủ và sợ hãi, thờ ơ hay gạt bỏ ngoài lề là thái độ của nền văn hóa gạt bỏ, sang thái độ cởi mở, quảng đại tiếp đón của nền văn hóa gặp gỡ là nền văn hóa duy nhất giúp xây dựng một thế giới công bằng, huynh đệ và tốt đẹp hơn.
Phát biểu trong hội nghị, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định phẩm giá và các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo mà mọi quốc gia cần thăng tiến và tôn trọng. Các ý niệm này là kết quả đóng góp lớn của Kitô giáo cho nhân loại khi rao giảng tình yêu thương huynh đệ đại đồng. Trong số các lý do gây ra nạn di cư, có việc vi phạm các quyền căn bản của con người, chiến tranh, bạo lực, bất công, đàn áp, nghèo đói và bần cùng. Bước vào thế kỷ 21 rồi, mà thế giới ngày nay vẫn còn có biết bao nhiêu bạo lực chính trị, kinh tế và xã hội, khiến cho con người phải sống trong nghèo đói, bị hạ nhục, xúc phạm đến phẩm giá của họ, và đôi khi bị tra tấn hành hạ, bị khai thác bóc lột phải làm việc như nô lệ, bị lạm dụng tính dục hay rơi vào tay các tổ chức tội phạm và chết trong sự thờ ơ của nhiều người. Tất cả mọi người và mọi dân nước đều có bổn phận góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt lành hơn. Giáo hội Công giáo tại Mexico đã đưa ra rất nhiều sáng kiến để tiếp đón các anh chị em di cư tị nạn để giúp họ có cuộc sống mới an bình và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế và các chính quyền phải phối hợp với nhau để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trên bình diện vùng miền cho vấn đề di cư tị nạn. Làm sao để phẩm giá và các quyền của họ được tôn trọng và bảo đảm hơn?
Chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, hai nữ tu và ba thanh thiếu niên bị bắt cóc ngày 28 tháng 6 vừa qua đã được trả tự do tại Mosul. Tòa thượng phụ Kande Bada cho biết như trên. Hai chị Atur Miskina và ba thanh thiếu niên đã bị các lực lượng dân quân Hồi giáo ISIL bắt giữ ngày 28 tháng 6 sau khi họ đánh chiếm thành phố Mosul. Đức Thượng Phụ Luis Sarko cho biết, sau khi được tự do, họ đã rời Mosul để lấy taxi đến Dohuk trong vùng Kurdistan. Trong thời gian bị tạm giữ trong một phòng, hai nữ tu và ba trẻ em được cho ăn uống tử tế và không bị ngược đãi. Các chị và các em hàng ngày đã đọc kinh sáng, kinh chiều, cầu nguyện và lần hạt mân côi rất nhiều để cầu nguyện cho hòa bình Iraq và được trả tự do. Trong các lần nói chuyện với các người canh giữ, các chị đã can đảm bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của họ và giải thích lý do niềm hy vọng của các chị. Nhóm dân quân Hồi đã tịch thu xe của các chị và lấy mọi đồ đạc trong nhà gia đình, nơi các chị nuôi trẻ mồ côi tại Mosul. Vụ trả tự do này cũng là một dấu chỉ hy vọng cho Iraq. Sau khi đánh chiếm Mosul, lực lượng Hồi đã tuyên bố thành lập Caliphate, tức quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng mặt trời mọc, gọi tắt là ISIL. Trong các ngày vừa qua, họ cũng đã tháo gỡ thánh giá trên nhà thờ Thánh Ephraim, là trụ sở của Tổng Giám mục Chính thống Siro ở Mosul.
Sự kiện Tổng công nghị Anh giáo chấp thuận cho nữ giới làm giám mục tạo thêm một chướng ngại mới trên con đường tiến về hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Đức cha Bernard Lồng Lề, Tổng giám mục Birmingham, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã khẳng định như trên trong một thông cáo công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, Đức cha cho biết, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân trong cuộc đối thoại đại kết để tìm hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn và cộng tác với nhau trong những lĩnh vực có thể. Đức cha ghi nhận các tiến bộ đã có được trong các thập niên qua giữa hai giáo hội kể từ sau công đồng chung Vatican II và tình bạn phát triển giữa hai cộng đoàn. Trong những ngày vừa qua, Giáo hội Anh giáo đã nhóm tổng công nghị tại York và đã chấp thuận phong chức giám mục cho các nữ mục sư. Vấn đề này đã được thảo luận từ nhiều năm nay và năm 2012 đã bị bác bỏ. Nhưng nay đã được 2/3 các thành viên tổng công nghị gồm các giám mục, mục sư và giáo dân chấp nhận. Sự kiện nữ giới làm giám mục đã có từ lâu tại nhiều nước khác như Hoa Kỳ và Australia, nhưng tại Anh Quốc thì vẫn còn lưỡng lự mặc dù Anh giáo đã chấp nhận cho nữ giới làm linh mục năm 1994. Tình trạng này cũng tạo căng thẳng với các giáo hội Anh giáo Phi Châu không chấp nhận nữ giới làm giám mục.
Hôm 18 tháng 7, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã công bố sứ điệp gửi các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Touran, Chủ tịch, và Linh mục Miguel Ayuso Gusot, Tổng Thư ký Hội đồng Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh, có đoạn viết: Anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng tôi rất vui mừng và thành tâm chúc mừng anh chị em dịp lễ Eid al-Fitr. Chấm dứt tháng chay tịnh Ramadan là tháng dành để cầu nguyện, thanh tịnh và cứu giúp người nghèo. Hồi năm ngoái, trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gửi sứ điệp cho anh chị em nhân dịp này. Tín hữu Kitô và Hồi giáo đều là anh chị em của nhau vì cùng là con cái của một Thiên Chúa duy nhất đã tạo dựng nên gia đình nhân loại. Chúng ta luôn cảm ơn Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như phẩm giá con người là con cái Thiên Chúa và lòng tuân phục người, cùng với tình yêu công lý hòa bình và sứ mạng phục vụ giúp đỡ người nghèo khó. Như mọi người chúng ta đều rõ, thế giới ngày nay đang phải đối diện với những thách đố trước hiểm họa môi sinh, cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ và nạn thất nghiệp lên cao, nhất là giữa người trẻ. Nhân loại ngày nay cần phải chung sức hoạt động để xây những nhịp cầu hòa bình và thăng tiến hòa giải, nhất là tại những vùng, nơi mà tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng đang chịu thương đau của chiến tranh. Cầu xin tình thân hữu của chúng ta sẽ làm nảy sinh những đường hướng cộng tác mới để giải quyết những thách đố này cách khôn ngoan và thận trọng, để chứng minh rằng các tôn giáo có thể là suối nguồn mang lại hòa hợp và lợi ích cho toàn xã hội. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi xin gửi đến toàn thể các anh chị em những lời chúc mừng an vui và thịnh vượng nồng nhiệt nhất. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị hành trình ơn gọi chiêm niệm của chị Anna Maria, nữ đan sĩ dòng Thương Khó người Indonesia.
Xin giới thiệu hành trình ơn gọi chiêm niệm của chị Anna Maria, nữ đan sĩ dòng Thương Khó, với tựa đề Niềm vui phụng sự Thiên Chúa. Con chào đời ngày 26 tháng 12 năm 1982, nơi làng Levolaga Larantuka Flores, bên nước Indonesia. Cha mẹ đặt tên cho con là Anna Golang Manuk. Con đứng hạng thứ tư trong số 6 anh chị em. Cha con là nhà doanh nghiệp và mẹ con là nhà giáo đã cho chúng con một nền giáo dục vững chắc với nhiều tình thương và nhất là nhiều quan tâm đến đức tin Công giáo. Hạt giống ơn gọi của con bắt đầu đâm rễ vào ngày con rước lễ lần đầu. Sau khi rước lần đầu tiên Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, con cảm thấy niềm ao ước phụng sự Chúa và ở gần bên người. Để được ở gần hơn với Đức Giêsu Chúa của con ghi tên vào nhóm giúp lễ. Con thường nhìn ảnh Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá và thân thưa với người rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, con yêu Chúa nhiều lắm, con muốn an ủi Chúa bằng trọn cuộc đời con. Thật vậy, Chúa Giêsu chịu đóng đinh là mối tình đầu tiên của con mà con không bao giờ có thể quên được, và cũng vì lý do này mà thánh đường là ngôi nhà thứ hai của con. Thế nhưng con đường ơn gọi của con lại không trơn tru chút nào hết. Năm con 15 tuổi, cha mẹ con ly thân. Biến cố này làm xáo trộn ơn gọi của con rất nhiều, cho dầu tận nơi sâu kín của lòng con vẫn tiềm ẩn tiếng Chúa gọi. Sau khi mãn bậc trung học, con do dự không biết phải làm gì. Mẹ con đề nghị con ghi danh vào đại học. Con thì lưỡng lự giữa hai đường đi, trở thành nữ tu hay làm cô giáo. Con cầu nguyện rất nhiều trong thời kỳ này, và sau cùng con chọn đời sống tu dòng, mặc dầu cha mẹ con không đồng ý. Con gia nhập dòng Thánh Carlo Bartolomeo và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng rồi, cuộc sống cộng đoàn không trôi chảy. Nhiều bạn gái của con bỏ nhà dòng về lại gia đình. Con cũng cảm thấy không thoải mái nên quyết định ra đi. Trở lại gia đình, mọi người vui vẻ đón tiếp con, và một lần nữa con lại rơi vào tình trạng phân vân, không biết làm gì cho cuộc đời mình. Vì lý do tài chính gia đình eo hẹp, con không chọn đại học nhưng chấp nhận làm người giúp việc cho một gia đình ở Singapore. Đây là thời kỳ con trải qua những ngày cực nhọc đen tối, việc làm nặng nề mà đồng lương ít ỏi. Con nhỏ không biết bao nhiêu là giọt nước mắt. Chỉ có một niềm an ủi là con được phép tham dự thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật. Trong những ngày tháng u buồn này, con thường trò chuyện cùng Đức Chúa Giêsu và hứa với người rằng, khi nào hợp đồng lao động kết thúc, con sẽ đi tu. Và từng ngày qua, Đức Chúa Giêsu đồng hành và ban cho con sức mạnh để chu toàn một công việc quá nặng nhọc. Ngoài ra, lời Chúa ban cho con niềm an bình. Sau 8 tháng làm việc ở Singapore, con tìm được việc làm nơi hãng cắt may bên nước Malaysia. Mặc dù hài lòng với công việc, con luôn cảm thấy có sự giằng co trong chọn lựa giữa Chúa Giêsu Kitô và một cái gì khác. Con đau đớn nhận ra rằng con thường không dành cho Đức Chúa Giêsu chỗ đứng hàng đầu trong cuộc đời con. Con cũng cảm thấy thật có lỗi vì đôi khi không trung tín với tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu. Cũng trong thời kỳ này con được tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và càng ngày con càng nhận ra Đức Chúa Giêsu thánh thể đúng thật là lương thực nuôi dưỡng linh hồn con. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày chính Chúa can thiệp trực tiếp vào cuộc đời con. Trên đường đến chỗ làm, con bị ngã xe đạp và phải nằm yên trên giường trong vòng 2 tháng. Con phải vác thánh giá trong nhẫn nhục, và niềm an ủi duy nhất của con là cầu nguyện và đọc kinh thánh. Mỗi ngày một hơn, con như cảm thấy được mời gọi yêu mến và bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Thế nhưng con vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ tất cả, gia đình thân yêu, công việc chưa hết giao kèo và bạn bè. Tuy nhiên, Thiên Chúa quan phòng tất cả. Sau 6 tháng, hãng cắt may, con làm việc bị phá sản, phải đóng cửa, và con bị bó buộc trở về Indonesia. Tại quê hương, con làm chuyến hành hương đến nhà thờ vua Rilarantuka, nơi tôn kính bức tượng Đức Chúa Giêsu đứng trước tòa án quan Philato, mà theo tương truyền do người Bồ Đào Nha mang đến đây vào thế kỷ 16. Quỳ trước tượng, con xin Đức Chúa Giêsu ban cho con ơn can đảm lấy một quyết định. Trong giây phút giằng co này, con cảm thấy được Đức Chúa Giêsu lôi kéo hơn. Và cũng chính trong thời gian này, con quen biết một nữ đan sĩ dòng thương khó. Chị nói với con về nền tu đức của các nữ đan sĩ thương khó. Mẹ con không đồng ý cho con làm thí nghiệm tu dòng lần thứ hai, xét vì con bị thất bại trong lần tu trì thứ nhất. Nhưng rồi mẹ con cũng đồng ý tháp tùng con đến nhà hướng dẫn ơn gọi tại Larantuka. Tại đây, con cảm thấy đã đến lúc con có can đảm từ bỏ tất cả để bước theo ơn gọi, đúng như lời Thánh Phaolô nói, tất cả trở thành rác rưởi trước kho tàng duy nhất là Đức Chúa Giêsu, chỉ duy nhất người là tất cả. Sau vài tháng sống tại Larantuka, con cùng với mấy bạn gái khác gia nhập đan viện Malang. Thời gian đầu thật khó khăn vì phải thích ứng với cuộc sống khe khắt của đan viện, nhưng từ từ con hiểu giá trị cuộc sống ẩn dật của Đức Chúa Giêsu Kitô và ơn lành trọng đại được hát chúc tụng ngợi khen và thờ lạy Chúa vào mỗi giây phút trong cuộc đời. Chúa gọi con và Chúa cho con sức mạnh tiến bước. Ngày 1 tháng 7 năm 2008, con lãnh tu phục dòng thương khó. Một món quà đặc biệt mà Thiên Chúa Ba Ngôi trao tặng cho con, cho giáo hội và cho hội dòng. Đối với con, điều quan trọng không phải là khoác lên người chiếc áo dòng thương khó, cho bằng phải có tâm hồn thương khó. Cần phải từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới và nói theo Thánh Phaolô thì phải luôn luôn thưa vâng với Đức Chúa Giêsu mỗi khi gặp gian nan, bị cám dỗ hay bị thách thức trong cuộc đời. Đức Chúa Giêsu đã trải qua tất cả trong cuộc đời dương thế và nêu cao gương sáng cho mọi người chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian không phải để làm theo ý riêng mà là để hoàn tất thánh ý của Thiên Chúa Cha. Giờ đây con không tìm kiếm điều gì khác ngoài việc thi hành thánh ý Thiên Chúa qua việc dâng hiến cuộc sống nhỏ bé mỗi ngày của con. Con ước ao cho người khác cũng được hưởng nếm niềm vui con đang cảm nghiệm, do đó mỗi ngày con dâng lên Thiên Chúa trọn các hoạt động của con, cầu nguyện, lao động, hãm mình, thực thi tình huynh đệ, để van xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Năm 2010, với con tim tự do và lòng vui sướng tràn đầy, con đọc lời tuyên khấn và dâng hiến trọn cuộc đời con cho Chúa. Này con là nữ tỳ Chúa, xin hãy hoàn tất nơi con thánh ý Ngài. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho con thực hiện niềm ao ước con hằng mơ tưởng từ lúc còn thơ bé. Con ý thức rõ ràng chính Đức Mẹ Maria đã gìn giữ, đã vun trồng và làm lớn lên ơn gọi của con. Con tin tưởng vững chắc rằng Đức Chúa Giêsu Kitô luôn ở với con cùng với quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần và đã ban mẹ người cho con. Giờ đây con ý thức sâu xa rằng chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô là kho tàng của con. Tình yêu Thiên Chúa hoàn hảo và vô biên, đường lối người không thể dò thấu. Trên cõi đời này không gì xảy ra cách ngẫu nhiên, tình cờ. Tất cả đều được Thiên Chúa an bài và cho phép xảy ra. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.